Trân trọng kính chào Hội Thánh Chúa, trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Chúng ta rất vui mừng, cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay trong tinh thần Chúa Phục Sinh, chúng ta cùng được đến nhà của Chúa để thờ phượng Chúa, để được thông công với nhau ở trong sự vui mừng Chúa Phục Sinh. Và thì giờ này chúng ta sẽ nghe sứ điệp phục sinh mà Chúa muốn đến với mỗi lòng của chúng ta. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong một số chỗ ở trong Kinh Thánh. Phần Kinh Thánh nền tảng mà tôi muốn thưa cùng với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay đó là ở trong lời của Chúa, sách Roma, sách Phi-e-rơ nhất, sách Cô-rinh-tô nhì và sách Ga-la-ti đoạn 2 câu 20 là câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay. Tôi xin đọc lời của Chúa trước hết ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu 5. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Tôi xin tiếp tục đọc ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 14-15. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Và tôi cũng xin tiếp tục đọc một câu Kinh Thánh ở trong Ga-la-ti đoạn 2 câu 20 là câu gốc, là câu Kinh Thánh nền tảng buổi sáng hôm nay. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Chúa đã sống lại. Một tin mừng vĩ đại cho cả loài người. Một nhà truyền đạo lừng danh đã nói rằng biến cố phục sinh là một biến cố trụ cột của lịch sử. Nhà hiền triết Jean-Jacques Rousseau của Pháp đã nói như thế này: nếu đời sống và sự chết của Socrates, tức là Socrates, là đời sống và sự chết của một nhà hiền triết, thì đời sống và sự chết của Chúa Giê-xu quả là đời sống và sự chết của một Đức Chúa Trời. Thật vậy, Chúa đã sống đời sống của một Đức Chúa Trời. Ngài đã chết như là một Đức Chúa Trời, và Ngài cũng đã sống lại như một Đức Chúa Trời. Gần đây thì người ta có mở một cuộc điều tra ở tại Pháp, và người ta thấy rằng có 84% những người Pháp xem mình là một cơ đốc nhân đó, thì trong số đó 84% cho rằng mình là một người có đức tin, nghĩa là những người có nhận lãnh, chúng ta gọi là bí tích rửa tội đó. 84% thừa nhận rằng mình có đức tin, nhưng chỉ có 32% là còn tin vào sự sống lại. 84% cho mình là người có đức tin, nhưng mà chỉ có 32% là tin vào sự sống lại. Và người ta phỏng đoán rằng đến năm 2020 thì con số những người tin vào sự sống lại sẽ tiếp tục giảm xuống, chỉ còn độ 10% mà thôi. Nếu số liệu trên là sát với thực tế và sự phỏng đoán đó là đáng tin cậy, thì đó là một cái sự đáng buồn, đó là một cái thực trạng đáng buồn cho niềm tin của con người, đặc biệt là những người ở trong Cơ Đốc giáo ngày nay. Điều gì đã xảy ra? Phải chăng con người ngày nay quá quen với lại những kỹ thuật khoa học để có thể kiểm chứng mọi điều? Và lĩnh vực đức tin, nghĩa là khoa học không thể kiểm chứng được đức tin, cho nên người ta không còn tin mạnh mẽ nữa. Hay là nói như sứ đồ Phaolô đã nói, người ta không còn chăm những sự ở trên trời nữa mà người ta lại bắt đầu chăm những sự ở dưới đất rồi. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta cần khám phá lại niềm tin của chúng ta nơi sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ, để xác nhận đó là nền tảng trong sự tin kính của chúng ta, cũng như tìm thấy sức sống phục sinh cho đời sống của chúng ta bước đi theo Chúa trong những ngày sắp tới. Với tất cả chúng ta, với tất cả mọi người trong chúng ta là những con người thì chết là hết. Dầu tài giỏi như Alexander Đại Đế, thông minh như là Hoàng đế Nã Phá Luân của Pháp, hay là thánh thiện hiền lành như là Đức Khổng Phu Tử hay là các bậc thánh hiền ở trong thiên hạ, hay thậm chí độc ác như là Tần Thủy Hoàng, hay là giàu có và khôn ngoan như vua Salomon, thì tất cả cũng đều qua đi, và khi chết rồi thì cũng trở thành tro bụi như tất cả mọi con người khác. Nhưng Chúa Giêsu đã chết như một Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài vẫn là con người, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời. Và Ngài chết rồi Ngài cũng đã phục sinh, nghĩa là Ngài cũng đã sống lại như một Đức Chúa Trời. Bởi vì con người thì không ai có thể tự mình sống lại từ trong cõi chết. Có người vẫn được sống lại, quý vị đồng ý với tôi, bởi vì Kinh Thánh có ghi những điều đó. Nhưng họ được sống lại là bởi vì Đức Chúa Trời cho phép và Đức Chúa Trời làm phép lạ kêu họ sống lại. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ đã sống lại từ trong cõi chết như Đức Chúa Trời. Trước khi Chúa Giêsu chết ở trên thập tự giá thì Ngài đã làm những phép lạ để dọn đường, để cho người ta thấy cái quyền năng của Ngài trong sự, đối với sự chết. Chúa đã cho con gái của ông Giêru, em bé đã qua đời vì bệnh, rồi Chúa kêu sống lại. Có một người thanh niên, con của một người đàn bà quá thành Nain, đã chết và người ta đang khiêng cái xác đi để chôn, thì Chúa kêu người thanh niên đó sống lại. Và đặc biệt có một người ở trong gia đình mà Chúa rất là yêu mến, đó là gia đình của Lazaro, Ma-thê và Ma-ri. Lazaro là người anh đã chết và đã bị chôn ở trong mồ mả bao nhiêu ngày thưa quý ông bà anh chị em? 4 ngày rồi. Nhưng mà Chúa đã kêu sống lại. Và Đức Chúa Giêsu của chúng ta đã tuyên bố một cách rõ ràng, dứt khoát, như Jonah ở trong bụng cá 3 ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày như thể ấy. Nghĩa là Ngài sẽ chết, rồi sau 3 ngày, đến ngày thứ 3, Ngài sẽ sống lại. Chúa cũng đã từng nói rằng các ngươi cứ phá đền thờ này đi, là đền thờ mà hiện hữu ở tại xứ Do Thái thời lúc đó. Đó là một ngôi đền thờ rất là to lớn, niềm tự hào của cả người Do Thái giáo lẫn những người không phải là Do Thái giáo, tức là cả những công dân của xứ chung quanh đó. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy phá đền thờ này đi, ta sẽ xây dựng lại trong 3 ngày. Điều đó nói lên rằng Chúa sẽ sống lại. Đến ngày thứ 3 Ngài sẽ sống lại, Ngài sẽ chiến thắng tử thần. Và điều quan trọng, Chúa đã thật sự sống lại giống như lời Ngài đã tuyên phán. Và đây là một sự thật vẫn còn được rao giảng cho mọi người cho đến ngày hôm nay. Ít nhất mỗi năm một lần, Cơ Đốc giáo giới toàn thế giới kỷ niệm ngày Đức Chúa Giêsu Christ sống lại. Đấy là một sự thật. Đây là một chân lý. Sự thật nghĩa là không thể nào minh chứng khác được. Ở đây tôi muốn cùng chúng ta tìm hiểu những ý nghĩa sự phục sinh của Chúa cho chính đời sống của chúng ta, hơn là muốn chứng minh với quý ông bạn chị em rằng Chúa Giêsu thực đã sống lại. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói một vài điều liên quan đến điều này. Trong lịch sử của con người, đã từng có rất nhiều người không tin vào sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Và họ đã tìm cách để chứng minh rằng sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ là một chuyện hoang đường, một chuyện không đáng tin cậy. Và những người tìm cách chứng minh như thế là những con người rất là tài giỏi. Nhưng kết quả là gì? Càng tìm hiểu để chứng minh rằng sự phục sinh đó là không có thật, thì họ càng tin rằng Chúa Giêsu thật đã phục sinh. Đến nỗi họ có thể nói lên một điều rằng tin rằng Chúa Giêsu không phục sinh còn quái dị và khó tin hơn là tin rằng Chúa Giêsu thật sự đã phục sinh. Tôi muốn cùng học hỏi với quý ông bà chị em một lần nữa ở trong câu gốc Galati đoạn 2 câu 20 để chúng ta thấy được ý nghĩa của sự phục sinh của Chúa trên đời sống của những con cái của Ngài. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta không bị đóng đinh vào đó với Chúa Giêsu ngay tại thời điểm cách đây khoảng 2000 năm. Không. Tôi tin chắc rằng tôi nói không sai, thời điểm đó chúng ta không có mặt trên trần gian này. Nhưng bởi vì con cái của Chúa, những tín hữu, những người tin Chúa Giêsu Christ đã được liên hiệp với Đấng Christ, nghĩa là được đồng nhất với Đức Chúa Giêsu Christ ở trong sự chết của Ngài, cho nên người ta, những con cái của Chúa, đại diện là sứ đồ Phao-lô mới có thể nói tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, bởi vì tôi liên hiệp với Chúa của tôi và ở trong Chúa, được đồng nhất với Chúa ở trong sự chết của Ngài. Điều này có nghĩa là với tư cách của con cháu Adam thì tôi đã chết. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với tư cách là một con cháu, một dòng dõi của Adam phạm tội. Tôi đã chết. Với tư cách là một người ở dưới sự đoán phạt của luật pháp và tội lỗi, tôi đã chết rồi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Chúa đã chết thế tội cho tôi. Và con người cũ của tôi, con người đại diện cho dòng dõi Adam, dòng giống Adam phạm tội, con người đó đã chết rồi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Mà tôi sống, bây giờ đây tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nghĩa là không phải Chúa chết thay cho tôi để rồi tôi cứ tiếp tục sống theo cách mà mình đã chọn. Nhưng Ngài chết thay cho tôi để từ nay trở đi Ngài có thể sống bằng sự sống của chính Ngài ở trong đời sống của tôi. Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi và Ngài hành động qua tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Nghĩa là sự sống hiện nay của tôi trong con người này là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Đức tin có nghĩa là nương cậy hay là nương dựa vào. Và vì vậy cái câu này có nghĩa là Cơ Đốc nhân sống. Cơ Đốc nhân là những người tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, sống bởi sự nương cậy không ngừng vào Đức Chúa Giêsu Christ và bởi sự đầu phục Ngài. Và để Đấng Christ, để Đức Chúa Giêsu Christ sống qua đời sống của chúng tôi là những con cái của Chúa. Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống qua tôi. Nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Đấng Christ là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống ở trong thân thể này. Cái chữ xác thịt không có nghĩa là hiện nay tôi đòn sống xấu xa tội lỗi, xác thịt dục vọng đầy dẫy. Không phải chữ xác thịt đó có nghĩa là thân xác này. Nay tôi còn sống trong cái thân xác vật lý này. Ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Con cái của Chúa, tín hữu của Chúa sống một đời sống thánh khiết, không phải vì sợ hình phạt. Thật ra chúng ta cũng vẫn sợ hình phạt đó chứ không phải không. Nhưng chúng ta sống một đời sống thánh khiết không phải vì sợ hình phạt, nhưng vì yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu chúng ta trước và đã phó chính mình Ngài vì cớ chúng ta. Và chúng ta sống một đời sống thánh khiết để làm vinh hiển danh Chúa, để tỏ lòng biết ơn Chúa là Đấng đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Kinh Thánh nói rằng họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Có thể có những người chết vì cái người nghĩa, cũng có thể có người chết vì người lành. Nhưng làm sao có một người nào sẵn sàng chết vì những con người tội lỗi xấu xa, những người đáng khinh. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta là những người có tội đó, khi Đấng Christ đã đến thế gian vì chúng ta chịu chết. Cho nên ngày nay tôi sống trong đức tin vào con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Hỡi những con cái của Chúa, chúng ta có bao giờ dâng đời sống mình cho Chúa Giê-xu với lời cầu nguyện rằng: nguyện xin Chúa Ngài sống sự sống của Ngài trong đời sống của con và bày tỏ sự sống của Ngài qua chính đời sống của con và thân thể của con hay chưa? Đó là câu hỏi dành cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Lịch sử thuật lại rằng trong một trận giao tranh ác liệt thì giữa quân của hoàng đế Nã Phá Luân và quân địch, thì trận chiến càng ngày càng khốc liệt và phần thắng thì càng ngày càng nghiêng dần về phía địch quân. Quân của hoàng đế Nã Phá Luân chết rất nhiều và hàng ngũ thì rối loạn. Nhìn vào thế trận thì một vị tướng đầy kinh nghiệm và lỗi lạc như hoàng đế Nã Phá Luân biết rằng ông cần phải làm gì. Ông ra lệnh cho một tên lính thổi kèn rằng: hãy thổi kèn lui binh vì quân của ta chết quá nhiều, càng đánh thì sẽ càng chết nữa, lui binh. Thì tên lính trẻ khi được lệnh đó, chỉ đó là một tên lính thổi kèn thôi, thổi kèn khi ra trận cần phải thổi kèn, thì tên lính này nhảy lên ngựa phi rất là nhanh ra giữa trận, đưa kèn lên và thổi kèn thúc trận, thổi rất là mạnh mẽ. Kèn thúc trận có nghĩa là không phải kèn lui binh. Quân của Napoleon, tức là Nã Phá Luân, đang mệt mỏi, đang thất vọng, nghe tiếng kèn thúc quân thì họ tưởng rằng có viện binh tới giúp, cho nên họ dồn hết cái sức tàn của mình còn phản công kịch liệt, bởi vì biết rằng viện binh sắp tới, họ chiến đấu. Và kết quả thật bất ngờ, kèn thì cứ thổi, cái tàn quân đó thì vẫn cứ đánh một cách hăng say, vừa đánh vừa la hét, và kết quả là thế trận hoàn toàn thay đổi. Quân của hoàng đế Nã Phá Luân thắng một trận rất là đặc biệt và bất ngờ. Sau đó hoàng đế gọi cái tên lính đó lại và khiển trách, bởi vì làm sai quân lệnh, phải không? Chúng ta cũng biết rằng, chúng ta thường nghe câu là quân lệnh như sơn, phải thi hành. Anh lính tâu với vua rằng: muôn tâu đức vua, từ khi được phục vụ Ngài bước chân vào trong binh lửa và chiến đấu, thì tôi thấy rằng ở dưới sự lãnh đạo của Ngài thì trăm trận, trăm thắng, bách chiến bách thắng. Cho nên hạ thần đã quên cái bài kèn rút lui mất tiêu rồi. Khi mà vua ra lệnh thổi kèn rút lui thì tôi quên mất rồi. Và tôi nhớ là kèn thúc trận. Sức sống của sự phục sinh của Chúa Giê-xu có khiến cho chúng ta sống một đời sống đắc thắng không? Chúng ta đã quên đi những cái sự thất bại rồi chưa? Nếu chúng ta tin vào sự phục sinh, tin vào chiến thắng của Đức Chúa Giê-xu Christ đối với sự chết, thì chúng ta không còn lo âu, buồn phiền, không còn sống ích kỷ, hẹp hòi, nhưng mà dám từ bỏ, dám hy sinh, dám xả thân vì sự sống và hạnh phúc của mọi người khác. Xin thưa quý ông bạn chị em, phục sinh không phải chỉ là sự hy vọng vào đời sau. Điều đó chắc chắn có. Chúa chúng ta đã sống lại thì chúng ta là hiệp một, là liên hiệp với Đấng Christ cũng sẽ sống lại. Chúa chúng ta sống lại với một thân thể vinh hiển tốt đẹp để về trời. Chúng ta một ngày kia được sự kêu gọi của Đức Chúa Giê-xu Christ khi Ngài đến thế gian cũng sẽ sống lại với một thân thể vinh hiển. Tuy nhiên, phục sinh không chỉ nhắm vào ngày mai mà cũng nhắm vào ngày hôm nay nữa. Chính cuộc sống cụ thể của chúng ta ngày hôm nay nữa. Chúng ta không sống với tinh thần chờ đợi sự phục sinh về sau mà thôi, nhưng chúng ta sống bằng chính sức sống phục sinh ngày hôm nay. Và chúng ta sống như là Chúa sống ở trong chúng ta. Chúa Giê-xu đã phục sinh. Chúng ta sống ở trong Ngài và Chúa Giê-xu sống ở trong đời sống của chúng ta. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng đưa ra với quý ông bà ba cái ví dụ về một đời sống được thay đổi, có một cái sự biến chuyển rất mạnh mẽ bởi sức sống phục sinh. Người thứ nhất đó là sứ đồ Phi-e-rơ. Ông là một con người rất là đặc biệt, là một sứ đồ đặc biệt, một trong 12 sứ đồ, một trong 3 sứ đồ gần gũi nhất của Đức Chúa Giê-xu. Khi theo Chúa thì ông rất là sôi nổi, rất là nhanh nhẹn, bộc trực và rất là tự tin. Ông đã thể hiện điều đó rất là rõ ràng. Ai có thể chối thầy, ai có thể lui cho tôi thì không bao giờ. Tôi đồng tù đồng chết với thầy, tôi xin hứa như thế. Tuy nhiên sau khi Chúa Giê-xu bị bắt thì ông đi theo Chúa xa xa. Khi được hỏi tới rằng đây là môn đồ của ông Giê-xu nè, thì ông đã chối. Tôi không biết người đó. Và ông chối trước mặt một người đầy tớ gái, chứ không phải là trước mặt một vị quan hay là một binh sĩ gì cả. Ông đã hối hận, đã ăn năn vì sự chối Chúa của mình. Và sau đó khi được tin Chúa sống lại thì ông tin lời và ông đã qua xứ Galilê để chờ đợi. Chúng ta đã đọc cái phần kinh thánh đó ở trong kinh thánh đọc đối đáp khi nãy. Ông qua xứ Galilê để chuẩn bị gặp Chúa phục sinh. Tuy nhiên khi đến đó rồi thì ông vẫn còn nản lòng. Và ông muốn, có lẽ ông muốn sống với cái nghề cũ của mình là nghề đánh cá. Cho nên ông tuyên bố với một số người khác ở trong Giăng đoạn 21 câu 3, chúng ta thấy ông nói rằng tôi đi đánh cá, có nghĩa là trở lại với cái nghề cũ. Đã 3 năm qua ông không còn làm cái nghề đánh cá đó nữa. Bây giờ tôi đi đánh cá. Và một số người khác thì nói rằng, nói như thế nào? Tôi đi với anh, có nghĩa là quay trở lại công việc cũ, hết hy vọng rồi. Nhưng thật ngạc nhiên, khi Chúa Giê-xu phục sinh hiện ra với ông, với một phép lạ đã được ghi lại ở trong Giăng 21 chúng ta đã biết đó, thì sứ đồ Phi-e-rơ trở nên một người hoàn toàn mới mẻ. Ông không còn muốn an phận nữa, không còn muốn trở lại với cái nghề kiếm cơm lúc trước nữa, nhưng trở nên hăng hái, nhiệt thành ra đi để nói về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta biết là sau đó 40 ngày khi Đức Thánh Linh giáng lâm, thì với quyền năng phục sinh đó, ông Phi-e-rơ là người đã từng chối Chúa, không biết Chúa đó, đã đứng lên giảng một bài giảng, đưa hơn 3.000 người trở lại với Chúa Giêsu. Điều gì khiến cho ông Phi-e-rơ phá tan cái sự an phận ở trong đời sống của ông? Chính là sức sống phục sinh của Chúa. Trong những ngày đầu tiên của Hội Thánh Chúa tại Jerusalem, thì cái số tín hữu lớn lên rất là nhanh. Kinh Thánh nói rằng mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh. Số lượng tin Chúa rất là nhanh. Như chúng ta thấy điển hình một bài giảng của ông Phi-e-rơ thì có thể vài ngàn người tin Chúa. Nhưng những người mới tin Chúa đó và cái cộng đoàn con cái của Chúa to lớn phát triển nhanh đó cũng phải đối diện với một sự bắt bớ dữ dội. Và cái người có cái công trạng rất là lớn trong sự bắt bớ đó chính là một người có tên là Saul. Về sau người này được đổi tên thành Phao-lô. Chúng ta không hề xa lạ với cái tên Phao-lô, phải không? Sứ đồ Phao-lô về sau, tức là ông Saul này, đã chịu trách nhiệm một phần nào đó trong cái chết của một con người rất là tốt, một chấp sự, đó là chấp sự Ê-chiên. Và ông Saul này ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi ở trong công vụ đồng 9:1. Chúng ta thấy ngâm đe, nhưng mà không phải chỉ ngâm đe mà chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Nhưng ông Saul này thấy vẫn chưa đủ, cho nên ông đến nhà cầm quyền, đến giáo quyền, chính quyền để xin những bức thư gửi cho các hội thánh, các nhà hội thành Đa Mách. Hễ cho gặp người nào thuộc về đạo, nghĩa là đạo Chúa đó, bất kỳ đàn ông, đàn bà thì trói giải về thành Jerusalem. Lòng ganh ghét và thù hận của ông Saul rất là cao. Ông quyết tâm tận diệt những người theo Chúa và triệt hạ một cái đạo mà theo ông là mới xuất hiện gần đây bởi một cái người cầm đầu có cái tên là Giêsu ở Nazareth. Đó là một cái đạo rối, đạo gây rối cho đạo của tổ tiên chúng ta là do Thái giáo. Nhưng rồi một biến cố xảy ra ở trong đời sống của Saul. Trên đường đi lên Đa Mách để cầm sự vụ lệnh mà thi hành sự bắt bớ, thì ông đã gặp Chúa phục sinh. Và cuộc đời của ông đã thay đổi hẳn. Từ chỗ Saul ganh ghét, tỉ hiềm, trở thành Phao-lô yêu thương, rao truyền tình yêu của Chúa cho khắp thế giới. Điều gì đã làm thay đổi cuộc đời của ông Phao-lô một cách kỳ diệu như vậy? Chính là sức sống phục sinh của Chúa Giê-xu. Nguyện xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở. Chúng ta là những người theo Chúa bao nhiêu năm rồi? Có thể có người 1 năm, có thể có người 2 năm, có người 10 năm, có người 20 năm. Nhưng chúng ta có hiện vẫn đang theo Chúa Giêsu với chính sức sống phục sinh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta không? Chúng ta thấy có một sự thay đổi mãnh liệt nào từ trong đời sống của chúng ta bởi sức sống phục sinh của Chúa như cách mà sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Phao-lô đã từng kinh nghiệm không? Đối với các tín hữu của Hội Thánh Tin Lành, thì chúng ta không còn lạ gì một nhân vật, đó là ông Martin Luther, là một nhà cải chánh giáo hội. Ông làm xuất thân từ một linh mục công giáo rất là sốt sắng và mộ đạo. Nhưng mà một ngày kia thì ông đã tiến hành cải chánh giáo hội. Và cái sự cải chánh đó đã gặp phải những sự chống đối rất là mạnh mẽ. Thì chuyện kể rằng có một ngày nọ, ông rất là chán nản cho đến mức ông muốn bỏ cuộc. Và vợ của ông thấy vậy, bèn bận một cái bộ đồ tang bước vào phòng làm việc của ông. Và hẳn nhiên khi thấy điều đó thì ông giật mình, hỏi rằng: ô, bà để tang cho ai vậy? Vợ ông trả lời: tôi để tang cho Đức Chúa Trời. Hết sức ngạc nhiên và giận dữ, ông giải thích cho bà rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, và Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cũng đã sống lại, thì làm sao Đức Chúa Trời có thể chết được? Và đến lúc đó thì vợ của ông mới nói rằng: nếu Đức Chúa Trời là đấng sống thì sao ông lại nản lòng muốn bỏ cuộc giống như là Đức Chúa Trời đã chết rồi vậy? Nếu Đức Chúa Trời là đấng sống thì tại sao ông lại nản lòng bỏ cuộc giống như là Đức Chúa Trời đã chết rồi vậy? Và hành động đó của người vợ yêu quý của ông đã làm cho ông thức tỉnh. Ông trỗi dậy, tiếp tục mạnh mẽ trong công cuộc cải chánh và đi đến thành công. Để chúng ta thấy ngày nay Cơ Đốc giáo giới có thể chia làm ba cái nhánh rất là lớn đó: Công giáo La Mã, Chánh thống giáo và Cải chánh giáo. Điều gì thêm sức mạnh cho ông Luther khiến ông không bỏ cuộc nữa chừng? Chính vì sự nhắc nhở và chính vì sức sống phục sinh của Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu là đấng hằng sống và nếu Ngài đã sống lại thì tại sao con cái của Ngài ngày hôm nay vẫn sống như là Đức Chúa Trời đã chết rồi? Sức sống phục sinh của Chúa tác động gì đến chúng ta ngày hôm nay? Có khi nào chúng ta nghĩ rằng mình cứ đi nhà thờ là đủ, cứ mỗi tuần lễ đến trình diện với Chúa, dâng hiến một ít, góp phần vào trong ban hát lễ giống như chúng ta thấy buổi sáng hôm nay, vậy là đủ, và cứ thế sống một cuộc đời làm một tín đồ an phận? Hãy nhớ lại sứ đồ Phi-e-rơ, ông đã từng muốn an phận: tôi đi đánh cá, mỗi ngày kiếm 3 bữa cơm, thế là đủ. Nhưng không, sức sống của Chúa phục sinh không muốn ông chỉ làm như thế mà thôi. Có khi nào con cái của Chúa cứ sống ở trong sự than thân, trách phận, chán nản, buồn phiền, bất mãn, chán chường? Hãy nhớ lại sức sống phục sinh của Chúa Giêsu. Có khi nào chúng ta sống với nhau, con cái của Chúa với nhau, mà cứ ganh ghét, cứ tị hiềm, cứ bất đồng ở trong sự hầu việc Chúa? Hãy nhớ lại, sứ đồ Phao-lô đã từng rất là ghen ghét những con người theo cái ông tên là Giê-xu đó. Nhưng mà sau này ông thấy rằng đó là những con người theo một chân lý, và ông cũng trở thành một người trong số họ. Điều gì khiến cho ông bỏ đi những cái tị hiềm, những cái chống đối? Bởi sức sống phục sinh của Đức Chúa Giê-xu. Điều gì khiến cho chúng ta nản lòng trong bước đường chúng ta theo Chúa giống như ông Martin Luther? Hãy nhớ lại sức sống phục sinh của Chúa. Hãy nhớ lại Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hằng sống, và Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta đã sống lại từ trong cõi chết và từ trong kẻ chết. Và nếu Ngài đã sống lại thì chúng ta không thể nào sống như một người thấy rằng Chúa của chúng ta đã chết rồi. Hãy sống với Chúa, tương giao với Chúa mật thiết để nhận được quyền năng, nhận được sức sống phục sinh ở trong đời sống của chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay một lần nữa được nhắc nhở về sức sống phục sinh ở trong đời sống của chúng ta. Sức sống phục sinh của Chúa vẫn không hề thay đổi cho đến ngày hôm nay và về sau. Vấn đề là chúng ta ngày hôm nay để sự sống phục sinh của Chúa đánh tan đi những cái sự chán nản, những sự an phận, những sự ganh ghét, những tị hiềm ở trong đời sống của chúng ta, để quyền năng của sức sống phục sinh đó tràn ngập ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Nguyện xin Chúa khích lệ chúng ta. Nguyện xin Chúa an ủi chúng ta. Nguyện xin Chúa thúc giục chúng ta mỗi ngày. Và kể từ hôm nay ở trong sức sống phục sinh của Chúa, hãy trở về nhà trong ngày hôm nay với đầy dẫy niềm vui ở trong lòng. Niềm vui vì Chúa chúng ta đã phục sinh. Và hãy sống một cách mạnh mẽ như Chúa muốn, vì sức sống phục sinh của Chúa nhắc nhở chúng ta và ở trong chúng ta. Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Và đấng Christ sống trong tôi đó, đấng sống trong tôi đó là đấng sống, chớ không phải là đấng đã chết.
Mà nếu tôi sống một cuộc đời như một con người chết rồi thì đúng là chết rồi. Hãy sống một cách mạnh mẽ bởi sức sống phục sinh của Chúa trong đời sống của chúng ta. Hãy để đời sống của Đấng Christ được thể hiện qua đời sống của chúng ta. Tôi, nghĩa là con người cũ của tôi, đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Con người cũ đó đã bị đóng đinh và nó vẫn còn bị treo ở trên thập tự giá đó. Hãy bảo đảm rằng nó vẫn còn bị treo ở trên đó. Đừng kéo sát nó xuống. Con người cũ của tôi đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Con người mới của tôi đang sống đây không phải là tôi nữa, mà là Đấng Christ sống trong tôi. Ấy là tôi sống trong đức tin nơi con Đức Chúa Trời, nghĩa là nương dựa, đầu phục nơi Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng đã yêu tôi và thể hiện tình yêu đó bằng cách chính mình Ngài đã chết vì cớ tôi. Đó là tinh thần, đó là ý nghĩa của câu gốc chúng ta. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, sống qua tôi. Và nay tôi còn sống trong thân thể xác thịt, nghĩa là thân thể vật lý này, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Nguyện xin sự sống phục sinh của Chúa, sức sống phục sinh của Chúa khiến cho chúng ta được mạnh mẽ. Một lần nữa, hôm nay là một thời điểm để chúng ta được khích lệ, được ôn lại về sự sống phục sinh của Ngài, để rồi mỗi đời sống của chúng ta ở trong hội thánh của Chúa ngày nay mạnh mẽ bước đi. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng sống, Ngài là Đấng hằng sống, Ngài đã sống, hiện nay còn sống và sẽ sống một cách đời đời. Chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta sẽ sống với Ngài mạnh mẽ như thế. Xin Chúa giúp cho chúng ta được nhắc nhở một lần nữa trong ngày hôm nay. Nguyện xin sức sống phục sinh của Chúa ở với chúng ta luôn từ hôm nay, để mỗi tuần khi chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa thì chúng ta sống bằng sức sống phục sinh của Ngài, chứ không phải sức riêng của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Amen.